Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Unsecured Lending Risk Management A Practitioner's Guide của Frank Thien là sách hướng dẫn thực hành về quản trị rủi ro trong cho vay tiêu dùng, không có tài sản bảo đảm. Thay vì xem rủi ro tín dụng chỉ là việc chấm điểm hồ sơ tại thời điểm phê duyệt, cuốn sách đặt nó trong toàn bộ vòng đời khoản vay, từ thu hút khách hàng, thẩm định, định giá, quản lý tài khoản, thu hồi nợ, đến giám sát danh mục qua các chu kỳ kinh tế. Tác giả có nền tảng nhiều năm làm việc trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng tại Mỹ và Canada, nên trọng tâm là cách các quyết định vận hành liên kết với lợi nhuận, tổn thất và năng lực hệ thống. Sách thuộc nhóm tài liệu nghiệp vụ hơn là giáo trình hàn lâm. Mục tiêu của nó là giúp người đọc hình dung một hoạt động cho vay không bảo đảm như một hệ thống gồm chiến lược, chính sách, mô hình, dữ liệu, công nghệ và tổ chức. Vì vậy, đây là tài liệu phù hợp để xây nền tảng và làm tài liệu tham chiếu cho người làm tín dụng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, quản trị rủi ro phải bao quát toàn bộ vòng đời của người vay. Luận điểm trung tâm của cuốn sách là rủi ro trong cho vay không bảo đảm, không bắt đầu và kết thúc ở quyết định duyệt hay từ chối một đơn vay. Khâu khởi tạo quyết định loại khách hàng nào đi vào danh mục, nhưng quản lý tài khoản và thu hồi nợ mới cho thấy giả định ban đầu có đúng trong thực tế hay không. Một chiến lược thu hút khách hàng có tỷ lệ chuyển đổi cao vẫn có thể phá hủy lợi nhuận nếu chất lượng khoản vay suy giảm sau giải ngân. Ngược lại, chính sách tín dụng quá thận trọng có thể làm giảm tăng trưởng và khiến chi phí thu hút khách hàng không được bù đắp. Thien trình bày những công đoạn này như các mắt xích phụ thuộc lẫn nhau. Dữ liệu từ nợ quá hạn, hành vi thanh toán và kết quả thu hồi cần quay trở lại để điều chỉnh tiêu chí cấp tín dụng, hạn mức, giá và chiến lược phục vụ. Cách nhìn này đặc biệt quan trọng với khoản vay không có tài sản thế chấp, nơi khả năng trả nợ và hành vi của khách hàng là nguồn bảo vệ chính cho người cho vay. Nó cũng giúp người đọc tránh tách rời công việc của đội ngũ thu hút, thẩm định, vận hành và thu hồi nợ. Hiệu quả cần được đánh giá trên kết quả dài hạn của khoản vay và danh mục, không chỉ bằng sản lượng giải ngân hay tỷ lệ phê duyệt trong ngắn hạn. Thứ hai, định giá theo rủi ro, thay cho quyết định phụ thuộc riêng vào điểm tín dụng. Sách nhấn mạnh vai trò của định giá theo rủi ro, tức là cấu trúc giá, lãi suất hoặc điều khoản vay cần phản ánh tổn thất dự kiến và chi phí phục vụ của từng nhóm khách hàng. Điểm tín dụng vẫn là một tín hiệu hữu ích, nhưng không phải là toàn bộ bức tranh về khả năng sinh lời. Nếu người cho vay chỉ dựa vào một ngưỡng điểm, họ có thể bỏ qua khác biệt quan trọng về thu nhập, dòng tiền, mức độ sử dụng tín dụng, kênh tiếp cận khách hàng và hành vi sau giải ngân. Trong môi trường tín dụng dưới chuẩn, sai lệch nhỏ trong dự báo tổn thất có thể nhanh chóng làm biên lợi nhuận biến mất. Vì thế, Thien đặt bài toán tăng trưởng cạnh bài toán giảm tổn thất, thay vì coi chúng là hai mục tiêu của các phòng ban đối lập. Định giá theo rủi ro không đơn giản là thu lãi cao hơn với khách hàng rủi ro cao. Nó đòi hỏi ước lượng thận trọng xem mức giá và điều khoản có đủ bù cho tổn thất, chi phí vốn, chi phí vận hành và rủi ro biến động hay không. Đồng thời, chính sách phải được thiết kế trong các giới hạn pháp lý và năng lực cạnh tranh của thị trường. Giá trị thực tiễn của cách tiếp cận này là buộc người quản lý liên kết quyết định phê duyệt với kinh tế học của từng phân khúc và với lợi nhuận bền vững của cả danh mục. Thứ ba, dữ liệu, hệ thống quyết định và mô hình là hạ tầng của kiểm soát rủi ro. Một phần quan trọng của sách hướng vào hạ tầng rủi ro bao gồm dữ liệu rủi ro, hệ thống, nền tảng ra quyết định và các công cụ mô hình hóa. Thien không xem đây là vấn đề kỹ thuật tách biệt với nghiệp vụ. Một chính sách tốt không tạo ra kết quả nhất quán nếu dữ liệu đầu vào thiếu tin cậy, quy tắc không được triển khai đúng hoặc kết quả không thể theo dõi sau khi áp dụng. Hạ tầng phù hợp cho phép doanh nghiệp ghi nhận nguồn dữ liệu, áp dụng quy tắc nhất quán, thử nghiệm chiến lược và quan sát tác động lên hiệu quả danh mục. Điều đó đặc biệt cần thiết khi người cho vay dùng dữ liệu bên thứ ba, thay đổi chính sách thường xuyên hoặc vận hành nhiều sản phẩm và kênh phân phối. Cuốn sách cũng phản ánh sự thay đổi của công nghệ quản trị, rủi ro, khi việc cấu hình quy tắc, tích hợp dữ liệu và kiểm thử không còn hoàn toàn phụ thuộc vào đội ngũ lập trình. Tuy nhiên, khả năng triển khai nhanh không thay thế cho quản trị tốt. Người dùng vẫn phải hiểu mục tiêu kinh doanh, chất lượng dữ liệu, logic, quyết định và cách kiểm chứng kết quả. Nếu không, tự động hóa chỉ giúp một sai lầm lan rộng nhanh hơn. Từ góc nhìn này, hạ tầng không phải chi phí phụ trợ, mà là điều kiện để biến khẩu vị rủi ro và chính sách tín dụng thành hành động, có thể kiểm soát, giải thích và điều chỉnh. Thứ tư, quản lý danh mục phải tính đến chu kỳ kinh tế và phản hồi từ thu hồi nợ. Thien dành sự chú ý cho quản lý danh mục, báo cáo rủi ro và và việc điều hành qua chu kỳ kinh doanh. Đây là điểm phân biệt giữa việc xử lý từng hồ sơ vay và việc quản trị một tập hợp khoản vay chịu ảnh hưởng đồng thời của kinh tế vĩ mô, hành vi khách hàng và thay đổi trong chính sách. Một danh mục có thể trông tốt ở giai đoạn đầu vì các khoản vay mới chưa kịp bộc lộ nợ quá hạn. Do đó, người quản lý cần theo dõi các chỉ báo theo thời gian, theo nhóm khách hàng, theo thời điểm giải ngân và theo kênh thu hút, thay vì chỉ nhìn vào một con số tổn thất tổng hợp. Các hoạt động thu hồi nợ cũng cần được nối với quản trị danh mục. Kết quả thu hồi cho biết mức độ nghiêm trọng của vỡ nợ, hiệu quả của chiến lược liên hệ và phần tổn thất cuối cùng mà doanh nghiệp phải chịu. Khi điều kiện kinh tế xấu đi, giả định về thu nhập, tỷ lệ thất nghiệp hoặc khả năng tiếp cận tín dụng của khách hàng có thể thay đổi nhanh. Sách vì vậy hướng người đọc đến tư duy chuẩn bị và điều chỉnh, thay vì giả định rằng một mô hình hay chính sách sẽ đúng mãi. Báo cáo rủi ro có ích khi hỗ trợ quyết định thực tế như siết hoặc nới tiêu chuẩn, thay đổi giá, phân bổ nguồn lực thu hồi hay đánh giá lại tốc độ tăng trưởng. Mục tiêu là nhận ra xu hướng sớm để bảo vệ khả năng sinh lời, thay vì chỉ giải thích tổn thất sau khi chúng đã xảy ra. Cuối cùng, dữ liệu liên kết hộ gia đình cần đi cùng khả năng giải thích và công bằng tín dụng trong các trao đổi liên quan đến phương pháp của TN. Việc đánh giá nghĩa vụ tài chính ở cấp hộ gia đình được nêu như một cách bổ sung cho việc nhìn từng người nộp đơn một cách biệt lập. Những tín hiệu như tài khoản tín dụng chung, người đồng vay trạng thái người dùng được ủy quyền, địa chỉ dùng chung, dữ liệu dòng tiền từ ngân hàng mở, hoặc nghĩa vụ do người vay tự khai có thể giúp phát hiện gánh nặng tài chính chưa thể hiện đầy đủ trên một hồ sơ riêng lẻ. Về mặt quản trị rủi ro, điều này hợp lý vì khả năng trả nợ thường bị ảnh hưởng bởi các nghĩa vụ được chia sẻ trong gia đình. Tuy nhiên, sách và các nội dung chuyên môn của tác giả không xem đây là giấy phép để suy diễn tùy tiện. Việc liên kết phải có căn cứ phân tích, được quản trị, ghi chép và chỉ áp dụng khi được phép. Quyết định tín dụng cần nhất quán, có thể giải thích và không mang tính phân biệt đối xử. Điểm này làm rõ một giới hạn quan trọng của tư duy lấy dữ liệu làm trung tâm. Nhiều dữ liệu hơn không tự động tạo ra quyết định tốt hơn bởi dữ liệu có thể không đầy đủ, sai lệch hoặc dễ dẫn đến suy luận thiếu công bằng. Giá trị của chủ đề nằm ở sự cân bằng giữa khả năng nhìn thấy rủi ro thực tế hơn và trách nhiệm tuân thủ. Nó nhắc người làm tín dụng rằng một cải tiến mô hình chỉ đáng áp dụng khi vừa cải thiện quyết định kinh doanh, vừa đứng vững trước yêu cầu về quản trị và công bằng. Kết luận, Unsecured Lending Risk Management A Practitioner's Guide phù hợp nhất với chuyên viên, rủi ro tín dụng, quản lý sản phẩm cho vay, đội ngũ vận hành, thu hồi nợ, phân tích dữ liệu và lãnh đạo fintech hoặc tổ chức tài chính đang xây dựng danh mục cho vay tiêu dùng không bảo đảm. Người mới vào nghề có thể dùng sách để tạo bản đồ tổng thể về các bộ phận và quyết định cấu thành hoạt động tín dụng. Người đã có kinh nghiệm có thể xem nó như tài liệu nhắc lại các mối liên hệ giữa tăng trưởng, giá, tổn thất, hệ thống và quản lý danh mục. Lợi ích thực tế của sách là chuyển trọng tâm từ từng công cụ riêng lẻ sang chất lượng của cả hệ thống quản trị. Một mô hình điểm tốt, một chiến dịch thu hút hiệu quả hay một quy trình thu hồi chặt chẽ đều không đủ nếu chúng không vận hành theo cùng khẩu vị rủi ro và cùng mục tiêu lợi nhuận. So với các tài liệu thiên về lý thuyết tín dụng hoặc chỉ tập trung vào mô hình thống kê, cuốn sách nổi bật ở góc nhìn vận hành xuyên suốt vòng đời khoản vay. Nó giải thích vì sao dữ liệu, chính sách, công nghệ, báo cáo và phối hợp liên phòng ban đều là phần của quản trị rủi ro. Sách không thay thế cho tư vấn pháp lý, kiểm định mô hình hoặc phân tích dữ liệu riêng của từng tổ chức. Tuy vậy, nó cung cấp một khung tư duy thực dụng để đặt đúng câu hỏi, đánh giá các đánh đổi và xây dựng năng lực quản trị, rủi ro phù hợp với thực tế cho vay không có tài sản bảo đảm. Nếu bạn muốn ủng hộ Frank Tien, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!